Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Tú Anh, Thanh Hà, Thùy Dương, Trọng Thành, Trọng Nghĩa và Thanh Phương xin kính chào quý khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 19 tháng Giêng năm 2021. Nhóm chuyên gia độc lập chỉ trích Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới không phản ứng nhanh để phòng ngừa đại dịch COVID-19. Cảnh sát Đức cảnh báo Berlin là điểm trung chuyển của các đường dây buôn người Việt Nam. Một ngày trước khi rời Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch ân xá khoảng 100 người. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Joe Biden và nghệ thuật tiếng Anh cho dù bị cản lực. Theo dòng thời sự, nguy cơ đối với các tài liệu lưu trữ về nhiệm kỳ Tổng thống Trump. Thưa quý vị, chính quyền Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới bị tố cáo không phản ứng ngay tức khắc khi dịch siêu vi corona chủng mới xuất hiện. Trong bản báo cáo thứ hai công bố hôm nay tại Geneva, nhóm chuyên gia độc lập khẳng định như trên, dựa theo trình tự thời gian của giai đoạn đầu tiên của dịch bệnh, dịch lan rộng là do một phần lớn bị che giấu. Tú Anh giải thích tiếp.
Nhóm chuyên gia độc lập do cựu thủ tướng New Zealand bà Ellen Clark và cựu tổng thống Liberia bà Ellen Johnson-Sirleaf điều họp, có nhiệm vụ thẩm định các nỗ lực toàn cầu chống đại dịch COVID-19 cho biết. Lẽ ra, chính quyền địa phương và chính quyền trung ương Trung Quốc phải thi hành một cách quyết liệt các biện pháp y tế công cộng vào tháng Giêng 2020. Phản ứng chậm trễ của Tổ chức Y tế Thế giới cũng được nêu rõ, từ việc chậm chạp triệu tập ủy ban tình trạng khẩn cấp cũng như thái độ ngập ngừng không tuyên bố ngay tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế. Trung Quốc chắc chắn sẽ bất bình trước những phê phán này, trong bối cảnh một nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đã đến Vũ Hán để điều tra về cội nguồn của siêu vi thủ phạm. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde tường thuật.
Nếu tin vào truyền thông Trung Quốc thì cho đến ngày hôm nay, mọi việc đều tốt đối với phái bộ chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới. Báo chí nhà nước Trung Quốc lấy lại và phát tán rộng rãi những hình ảnh thông tin mà Tổ chức của Liên Hợp Quốc đưa lên trang mạng Weibo của Trung Quốc trong những ngày gần đây. Trong các thông điệp này, chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới đã khen ngợi các tiếp đón tại thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, kèm theo những bức ảnh mặt trời mọc hay thực đơn mang tên hài hòa, có trái thanh long, có cà phê trong buổi điểm tâm tại khách sạn nơi cách ly. Các cáo buộc là chính quyền Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới đã phản ứng thiếu nhanh chóng lúc đại dịch bắt đầu xuất hiện, không hề được báo chí phát hành hôm nay nói đến. Tố cáo này chắc chắn sẽ làm cho Bắc Kinh nổi giận. Từ khi khống chế được dịch, chính quyền Trung Quốc đã thay đổi giọng điệu, không nhắc đến phản ứng chậm hay thông tin mù mờ nữa. Trái lại, họ nói đến giả thuyết siêu vi có nguồn gốc từ bên ngoài, truyền vào Trung Quốc. Thế nhưng, sự kiện Trung Quốc phản ứng chậm trễ đã được giáo sư Trung Nam Sơn và các chuyên gia Trung Quốc ghi nhận trong cuộc điều tra tại Vũ Hán hồi mùa đông năm trước. Chính cuộc điều tra này đã gây ra phản ứng từ phía chính quyền Trung ương ra lệnh phong tỏa Vũ Hán ngày 23 tháng Giêng và trừng phạt các lãnh đạo địa phương.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Trước mức độ lây nhiễm cao của COVID-19 biến thể, Hội đồng Y tế Công của Pháp ngày hôm qua khuyến nghị nên tránh dùng một số loại khẩu trang bằng vải ít có khả năng thanh lọc và chặn virus. Theo phát biểu của lãnh đạo Hội đồng Y tế Công HCSP, ông Didier Lepentier trên đài phát thanh France Inter ngày hôm qua, cho rằng những loại khẩu trang bằng vải nên tránh dùng là những loại tự may hay các loại khẩu trang công nghiệp gọi là loại 2, căn cứ theo tiêu chuẩn AFNOR và trước mức độ lây nhiễm cao của loại virus biến thể, khả năng thanh lọc và ngăn chặn virus của những loại khẩu trang trên kém hiệu quả hơn chỉ ở khoảng 70% so với loại khẩu trang công nghiệp sử dụng nhiều lần loại 1 hơn 90%. Ông Lepentier còn đánh giá rằng việc sử dụng loại khẩu trang FFP2 đại trà trong dân chúng tuy có khả năng lọc đến hơn 94%, nhưng chưa hẳn là một giải pháp tốt do không thể biết được người sử dụng có đeo đúng cách và loại khẩu trang này có phù hợp với từng kiểu khuôn mặt hay không. Sau cùng, theo quan điểm của lãnh đạo Hội đồng Y tế Công của Pháp, giãn cách an toàn giữa mỗi cá nhân nên là 2 mét thay vì là 1 mét như hiện nay. Với dịch COVID-19 đang hoành hành, phương thức làm việc từ xa ngày càng được ưa chuộng kể cả trong quân đội. Tại Thụy Sĩ, nơi mọi thanh niên đều bị bắt buộc làm nghĩa vụ quân sự, những tân binh giờ đây sẽ phải theo các lớp tập huấn từ phòng khách của mình. Thông tin viên RFI Jeremy Lange tường thuật từ Genève.
12.000 AP devaient entamer leur service militaire ce mois-ci. L'armée a décidé de.
12.000 thanh niên được gọi nhập ngũ sẽ bắt đầu làm nghĩa vụ quân sự kể từ tháng riêng này. Quân đội đã quyết định cân bằng giữa nhu cầu huấn luyện và bảo đảm an toàn y tế. Chỉ có 6.000 thanh niên vào doanh trại, những người còn lại sẽ theo học từ xa. 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày trong vòng 3 tuần lễ thông qua một ứng dụng tin học. Họ phải học cách chào, cách đeo mặt nạ phòng độc và thậm chí sử dụng vũ khí. Việc rèn luyện thể chất cũng được lên kế hoạch. Sau 3 tuần lễ, các tân binh sẽ phải làm một bài kiểm tra để xác minh đã nắm được kiến thức khi đến gia nhập đơn vị của họ, với tất cả những rủi ro do sự lây lan của virus, chẳng hạn như trong các phòng ngủ tập thể. Trả lời đài truyền hình Thụy Sĩ RTS, nghị sĩ đảng xã hội Pierre-Alain Fridé không mấy tin tưởng hình thức huấn luyện quân sự tại gia này, cũng như sự cấp bách phải huấn luyện tân binh. Điều mà chúng ta cần, ông nói, không phải là lý thuyết mà là thực hành. Tiếp xúc với xe cộ, với vũ khí, những thứ như thế, tất cả chúng ta đều đồng ý rằng chiến tranh không ở ngưỡng cửa. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể chờ thêm một chút nữa, hết lời dẫn. Tuy nhiên, quân đội Thụy Sĩ đóng một vai trò quan trọng vào thời điểm xảy ra đại dịch, vì họ là những người lưu trữ và vận chuyển vaccine đến các bang khác nhau. Quân đội cũng can thiệp để hỗ trợ khi các bệnh viện bị tràn ngập các ca nhiễm mới.
Jeremy Lange, Genève, RFI.
Trở lại tình hình lây lan của siêu vi. Tại Trung Quốc, từ khi phát hiện hàng trăm vụ lây nhiễm trong những tuần qua, 19 triệu dân miền Đông Bắc Trung Quốc bị phong tỏa. Tỉnh Cát Lâm ngày hôm qua cho biết phong tỏa thêm hai thành phố sát biên giới với Bắc Triều Tiên với 3 triệu dân. Tỉnh Hà Bắc giảm nhẹ biện pháp ngăn dịch, nhưng 12,5 triệu dân địa phương tiếp tục được mời gọi ở nhà.
Cảnh sát tư pháp Đức ngày hôm qua cho biết Berlin là điểm trung chuyển cho các đường dây buôn người Việt Nam. Theo AFP, một chiến dịch hành động phối hợp chung tại châu Âu cũng sẽ được khởi động nhằm chống lại tình trạng tội phạm này.
Ông Carsten Moritz, chỉ huy cơ quan chống buôn người thuộc cảnh sát tư pháp Đức, cho biết trên đài phát thanh địa phương, khu phố Lichtenberg ở phía đông thủ đô, nơi tọa lạc khu chợ châu Á lớn nhất nước Đức là Đồng Xuân Center, tức chợ Đồng Xuân, là trung điểm của đường dây buôn người này. Các nạn nhân bị mê hoặc trước những ảo vọng kiếm được một việc làm trả lương hậu hĩnh tại Đức hay tại Tây Âu, phải làm việc lậu và trong những điều kiện bị lạm dụng quá mức, với hy vọng hoàn trả những món nợ vay. Để có thể vào được nước Đức, các nạn nhân đã phải chi trả một món tiền to lớn có khi lên đến 20.000 euro mỗi người. Trong số các nạn nhân được cứu thoát, có cả trẻ vị thành niên, đang làm việc trái phép trong các tiệm đấm bóp, nhà hàng hay các cơ sở chuyên cung cấp dịch vụ quét dọn vệ sinh. Theo Carsten Moritz, cả một mạng lưới rộng lớn hoạt động khắp châu Âu đứng sau đường dây này, thu lợi những khoản tiền to lớn. Hồi tháng 3 năm ngoái, cảnh sát Đức đã bắt 6 kẻ buôn người Việt Nam. Theo đề nghị của cảnh sát Đức, thì chương trình hành động chung châu Âu sẽ được khởi động trong năm nay nhằm chống lại nạn buôn người hiệu quả hơn với sự phối hợp chủ yếu của các nước Ba Lan, Anh, Hà Lan, Áo, Bỉ cũng như cảnh sát châu Âu, Europol.
Hôm nay là ngày cuối cùng mà Tổng thống Donald Trump còn tại chức ở Nhà Trắng. Theo một số phương tiện truyền thông, Tổng thống mãn nhiệm của Hoa Kỳ có thể nhân cơ hội này ân xá cho hàng trăm người như một hành động khiêu khích lần cuối cùng nhắm vào các đối thủ của ông, Trọng Nghĩa cho biết thêm.
Theo hãng tin Pháp AFP, đợt ân xá này có thể liên quan đến người sáng lập WikiLeaks Julian Assange, cố vấn cũ bị thất sủng của ông Trump là Steve Bannon, hay một bác sĩ nổi tiếng ở Florida bị kết tội lừa đảo. Ông Trump cũng có thể quyết định ân xá cho bản thân, cho người thân trong gia đình, cho các cộng tác viên của ông, thậm chí cho một số người đã tấn công vào điện Capitol hôm 6 tháng Giêng vừa qua. Ngày 17 tháng Giêng, Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi đã tỏ ý lo lắng, xin trích, điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta ân xá cho những kẻ khủng bố ở điện Capitol. Triển vọng đó cũng gây lo ngại, ngay cả trong phe Cộng Hòa. Trên đài truyền hình Fox News, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thân cận với ông Trump, đã cảnh báo, yêu cầu ân xá cho những người này sẽ là một điều tồi tệ. Đã có gần 70 người biểu tình bị buộc tội tham gia bạo lực và hàng trăm người đang bị điều tra. Trước mắt, vào hôm qua, ông Donald Trump đã loan báo quyết định cho mở lại biên giới đón du khách đến từ khu vực Schengen của Liên Âu, Vương quốc Anh, Ireland và Brazil kể từ ngày 26 tháng Giêng. Điều kiện là phải xuất trình xét nghiệm âm tính trước khi được chấp nhận nhập cảnh. Ekip của Tổng thống đắc cử Joe Biden đã lập tức bác bỏ việc mở lại biên giới và thậm chí còn tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp chống lại COVID-19.
để chuẩn bị cho lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden, trung tâm thủ đô Washington hơn bao giờ hết mang dáng dấp của một cứ địa cố thủ. Hàng chục ngàn binh sĩ vệ binh quốc gia đã được triển khai trên khắp nẻo đường thủ đô. Một vùng đỏ rộng lớn, rào chắn đã được dựng từ Nhà Trắng cho đến đồi Capitol, nơi ông Joe Biden và bà Kamala Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày mai thứ Tư, 20 tháng Giêng, trong sự hồi hộp đón chờ một nhiệm kỳ tổng thống mới sau một cuộc tranh cử tổng thống xáo trộn và bất ổn nhất trong lịch sử hiện đại. Người dân nước Mỹ giờ trông đợi những điều gì ở tổng thống Joe Biden? Hai đặc phái viên đài RFI Stephanie Schuller và Bertrand Heckler thăm dò ý kiến người dân thủ đô.
À l'ère du coronavirus, la patinoire devant la mairie de Philadelphie est l'un des rares endroits ouverts.
Vào mùa đại dịch virus corona, sân trượt băng trước tòa đô chính Philadelphia là một trong số những tụ điểm hiếm hoi được mở cho công chúng. Cuộc chiến chống dịch bệnh là mối bận tâm hàng đầu của người dân, cô Sheila nói. Chúng tôi phải tập trung vào việc tiêm ngừa để có thể mở cửa trở lại, trẻ em lại có thể đến trường, người dân thì đi làm và mọi người có thể trở lại với một cuộc sống gần như là bình thường. Đối với Mark, mong mỏi của anh là kinh tế, anh muốn nhìn thấy các doanh nghiệp nhỏ phục hồi, Mark nói. Các bạn biết đấy, những doanh nghiệp này, họ đã đầu tư tất cả những gì có thể kinh doanh, để kiếm tiền, thế nhưng mà chính phủ buộc họ phải đóng cửa, tôi mong là những người đó rồi sẽ khá hơn. Những cuộc bạo động chính trị đầu năm nay cũng để lại nhiều dấu vết. Dana hy vọng là Joe Biden có thể tái lập hòa bình. Đối với cô thì đây là điều quan trọng hơn cả. Còn David cho biết, anh nghĩ rằng chính phủ phải quan tâm đến vấn đề độc quyền, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ cao. Những hãng độc quyền này làm chúng ta mất đi khả năng kiểm soát. Các sự kiện trong những ngày vừa qua là hậu quả trực tiếp của tình trạng độc quyền đó. Còn Robert thì hy vọng là chính quyền sắp tới sẽ đấu tranh chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn hiện tượng hoài nghi biến đổi khí hậu. Anh thở phào kết luận, may thay, người cầm đầu phe hoài nghi này từ 4 năm qua sẽ phải rời chính trường vào thứ Tư 20 tháng Giêng sắp tới.
Stéphanie Schuller et Bertrand Heckler, Philadelphie, RFI.
Trở lại với thời sự châu Âu, nhà đối lập Nga Alexei Navalny bị kết án 30 ngày tù giam khi vừa từ Đức trở về Moscow, lại kêu gọi biểu tình vào thứ Bảy 23 tháng Giêng tới đây trên khắp nước Nga. Vào cuối ngày hôm qua, ông đã bị chuyển đến một nơi giam cầm khác và ông khó thể được thả ra vì ngày mùng 2 tháng 2, tòa án sẽ xét việc bãi bỏ án treo mà ông được hưởng trong vụ xử hồ sơ gian lận năm 2014, khi ấy tư pháp kết án ông 3 năm rưỡi tù treo, thông tín viên DJ Hovan tại Moscow giải thích tình hình.
Après l'annonce de sa condamnation, Alexei Navalny a été transféré hier vers un autre centre de détention dans la banlieue.
Sau thông báo tuyên án, ông Alexei Navalny đã bị chuyển đến một trại giam khác vào ngày hôm qua ở vùng ngoại ô gần Moscow để thọ án. Nhưng theo bà Lyubov Sobol, luật sư thân cận của nhà đối lập và cũng là người tham gia phong trào chống tham nhũng, thì đấy không phải là một trại giam mà ông Alexei Navalny có thể ra khỏi sau 30 ngày. Theo vị luật sư này thì những người được gửi đến trại giam này thường là để chờ một bản án nặng nề hơn. Chi tiết này rất quan trọng. Ngày mùng 2 tháng 2 tới đây, theo thông báo chính thức, tư pháp Nga sẽ xem xét việc bãi bỏ bản án treo mà ông Alexei Navalny được hưởng trong hồ sơ khép tội gian lận mà ông bị kết án 3 năm rưỡi tù giam vào năm 2014. Theo người phát ngôn của nhà sáng lập quỹ chống tham nhũng thì không nghi ngờ gì nữa, án treo này sẽ trở thành án tù giam. Trong trường hợp đó thì lời kêu gọi biểu tình khắp nước Nga của ông Navalny sẽ có một kích thước khác. Một phong trào mạnh mẽ sẽ buộc chính quyền phải có thái độ hòa hoãn hơn vào ngày 2 tháng 2 tới đây.
Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Đài Loan đề phòng Trung Quốc đổ bộ vào dịp Tết. Các đơn vị bộ binh Đài Loan cùng xe tăng súng cối bắt đầu một cuộc tập trận kể từ hôm nay 19 tháng Giêng tại phía nam hải đảo, nơi bờ biển có địa hình thuận lợi cho một cuộc đổ bộ. Theo một thiếu tướng Đài Loan, hoạt động này nhằm chứng tỏ với Bắc Kinh, quân đội hải đảo quyết tâm bảo vệ lãnh thổ, đề phòng bất trắc trong mùa Tết. Dân chúng Đài Loan cũng được trấn an, tuy sẽ có binh sĩ về nhà ăn Tết, nhưng quân đội Đài Loan đề cao cảnh giác.
Tổng thống Trump yêu cầu thẩm định mối họa thôn Trung Quốc trong hạm đội Mỹ. Sắc lệnh của Tổng thống Trump ký ngày hôm qua yêu cầu tất cả các cơ quan liên bang Mỹ rút các loại thiết bị bay điều khiển từ xa do Trung Quốc sản xuất ra khỏi các hạm đội của chính phủ và thẩm định mối họa an ninh tiềm tàng. Tháng 12 năm vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa tập đoàn SZDG E-Technology, hãng sản xuất phone hàng đầu thế giới cùng với hàng chục doanh nghiệp khác của Trung Quốc vào danh sách đen.
Một phụ nữ Mỹ tìm cách gạ bán máy tính của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho Nga. Tư pháp Mỹ đã phát lệnh truy nã nhắm vào Riley June Williams, 22 tuổi. Người phụ nữ này bị nghi ngờ đánh cắp máy tính của Chủ tịch Hạ viện trong cuộc xâm nhập đồi Capitol hôm 6 tháng Giêng và tìm cách gạ bán cho các cơ quan tình báo Nga, nhưng phi vụ bất thành. Theo nguồn tin của Washington Post, cảnh sát liên bang thông báo bắt giữ được người phụ nữ trẻ này, nhưng không nêu rõ chi tiết.
Dự án Nord Stream 2, tàu của Nga bị Mỹ trừng phạt, theo Bộ Kinh tế Đức vào ngày hôm qua, một chiếc tàu của Nga được giao nhiệm vụ đặt đường ống để hoàn thành việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 sẽ bị chính quyền Mỹ trừng phạt. Đây là thông báo xử phạt tàu Nga, chúng tôi lấy làm tiếc về thông báo này. Người phát ngôn của Bộ nói với AFP đồng thời xác nhận thông tin từ Nhật báo Kinh doanh Đức rằng Washington sẽ chính thức hóa quyết định này vào ngày thứ Ba.
Tại Thái Lan, một phụ nữ bị kết án tù 43 năm vì tội khi quân. Đây là một bản án kỷ lục mà chính quyền Bangkok dành cho một phụ nữ 43 tuổi vì tội chỉ trích hoàng gia. Bản án được đưa ra trong bối cảnh Thái Lan tăng cường sử dụng điều luật gọi là 112 tội phạm thượng chống lại các nhà đấu tranh đòi dân chủ, đòi cải cách sâu rộng chế độ quân chủ và muốn được một chế độ mới quân chủ lập hiến.
Phạt nặng người đi ăn xin Thụy Sĩ bị lên án. Tòa án Nhân quyền châu Âu ngày hôm nay lên án Thụy Sĩ đã ra án phạt 500 phong Thụy Sĩ năm 2014 nhắm vào một phụ nữ Romani hành nghề ăn xin nơi công cộng tại Geneva. Tòa án cho rằng án phạt này là một biện pháp không những không thích đáng mà cũng không nhằm mục đích chống lại tội phạm có tổ chức.
Washington kêu gọi Úc từ bỏ việc thu phí Facebook và Google. Hoa Kỳ hôm 18 tháng 9 thúc giục Úc từ bỏ kế hoạch buộc Google và Facebook trả thù lao cho các phương tiện truyền thông.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden và nghệ thuật tiếng Anh cho dù bị cản lực, Tú Anh trình bày.
Ngày 20 tháng Giêng, 2021, Joe Biden bước vào Nhà Trắng trong tình trạng nước Mỹ phân hóa. Tổng thống cao tuổi nhất của lịch sử Hoa Kỳ đối mặt với nhiều thách thức to lớn, với đa số sát sao tại lượng viện. Tuy nhiên, theo giới phân tích, ông có vài lá chủ bài cho phép thành công. Nhìn từ Paris, nhà bình luận Pháp rằng mà Victory phát quả trận thế đầy chông gai đang chờ tân tổng thống thuộc đảng Dân Chủ sau 4 năm cầm quyền của Donald Trump Cộng Hòa. Một nước Mỹ xã hội phân hóa, kinh tế chao đảo, y tế khủng hoảng. Cái khó của Joe Biden không phải là chướng ngại mà là có quá nhiều khó khăn cùng một lúc. Chưa bao giờ Hoa Kỳ bị chia rẽ như thời chiến tranh Nam Bắc, khủng hoảng kinh tế với 18 triệu dân sống nhờ vào trợ cấp thất nghiệp, tăng tốc với 400.000 nạn nhân COVID-19, nghiêm trọng hơn đại dịch Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 18. Ý thức được nhu cầu và hành động khẩn cấp là một chuyện, nhưng khả năng và bản lĩnh của ông có hội đủ hay không là chuyện khác. Vụ những người theo Donald Trump tấn công vào tòa nhà Quốc hội cho thấy tân chính quyền đứng trước một phong trào đối lập đường phố rất mãnh liệt và nước Mỹ bị chia rẽ sâu rộng. Khác với phong trào áo vàng tại Pháp, đa dạng và tranh đấu với nhiều lý do khác nhau, phương pháp mâu thuẫn nhau, thành phần nổi loạn ở Mỹ dường như có cùng cội nguồn, cùng mục tiêu tranh đấu, như kết quả cuộc bầu cử 2 tháng trước cho thấy, nông thôn da trắng bỏ phiếu cho Donald Trump, thành phố dồn phiếu cho Joe Biden. Tuy thua, Donald Trump vẫn quy tụ được 73 triệu cử tri và chỉ kém Joe Biden có 5 triệu phiếu. Khoảng cách ít ỏi này còn thể hiện qua tương quan lực lượng ở nghị viện, 50-50 tại thượng viện cộng với lá phiếu của Phó Tổng thống Kamala Harris, còn tại Hạ viện, phe Tổng thống chỉ hơn đối thủ Cộng hòa có 11 phiếu. Thế mà Hoa Kỳ, tuy theo tổng thống chế nhưng trên thực tế là một nền dân chủ đại nghị, là một nhà chính trị lão luyện nắm vững cơ chế vận hành của tầng lớp chính trị ở Washington từ 50 năm qua, Joe Biden sẽ nhanh chóng ký một loạt sắc lệnh hủy bỏ những sắc lệnh của Donald Trump như tái hội nhập Hiệp định Khí hậu hay luật cấm công dân một số nước Hồi giáo nhập cảnh, thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng COVID-19. Nhưng những chuyện tiếp theo rất đáng lo ngại, bởi vì theo giới phân tích, ông phải cần lưỡng viện, mà thượng viện thì đang quá tải với thủ tục biểu quyết xác nhận hàng chục bộ trưởng và quan chức cao cấp trong chính quyền mới, cũng như tiến trình trút phế Donald Trump. Đây là lúc dễ xảy ra căng thẳng giữa hai bên và tác hại đến các hồ sơ quan trọng khác cần có sự hợp tác. Cụ thể là kế hoạch vực dậy kinh tế 1.900 tỷ đô la. Thượng viện Mỹ chắc chắn sẽ gây áp lực mặc cả, không để tăng thuế đánh vào xí nghiệp và người có thu nhập cao. Có thể họ sẽ đồng ý tăng trợ cấp gia đình có thu nhập thấp, nhưng cùng lúc cắt giảm tài trợ cho các chính quyền địa phương khốn khó vì đại dịch, nhưng có đa số cử tri bầu cho đảng Dân Chủ. Đây là những chiếc phanh cản trở tân Tổng thống thực hiện lời hứa trong 100 ngày trăng mật. Tuy nhiên, Joe Biden không để bị trói tay. Một trong những ưu điểm của ông là có mục tiêu đi tới rõ ràng và biết rõ cách vận hành chính trị ở thủ đô. Trả lời phỏng vấn của đài NPR, Phó Tổng thống tương lai Kamala Harris cho biết phương châm hành động của người lãnh đạo Hoa Kỳ trong 4 năm tới là nỗ lực xóa tan làn ranh phân hóa. Đoàn kết quốc gia không phải là ảo tưởng mà chính là phương pháp để cùng nhau hành động phụng sự quốc gia, hết lời dẫn. Câu hỏi đặt ra là liệu Joe Biden có sẽ thành công như cố Tổng thống Roosevelt, người đã từng đưa nước Mỹ ra khỏi tình trạng cô lập, cùng với cộng đồng quốc tế đối đầu và chiến thắng một thế lực độc tài thời đó là Đức Quốc xã của Hitler.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn, tiếp đến là tạp chí Kinh tế, 4 năm nhiệm kỳ Trump chưa có dấu hiệu kinh tế Mỹ, Rage Again, Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế, ông Jean-François Boitin, cộng tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Sau cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, vụ Nguyễn Đức Chung thất sủng vì sớm bộc lộ tham vọng lớn, thu hàng phỏng vấn nhà nghiên cứu Benoît de Triclaudé, giám đốc khu vực châu Phi châu Á Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự, Thanh Phương nói về nguy cơ đối với các tài liệu lưu trữ về nhiệm kỳ Tổng thống Trump.
Sau khi rời Nhà Trắng, ông Donald Trump sẽ để lại một lỗ hổng trong lịch sử. Đó là điều mà các sử gia lo ngại do việc nhà tỷ phú Tổng thống dường như đã tiêu hủy một số tài liệu chính thức liên quan đến nhiệm kỳ của ông. Trong lịch sử Hoa Kỳ, các tài liệu của nhiệm kỳ Tổng thống George Washington đã từng bị tiêu hủy một phần do bị chuột gặm nhấm. Nhưng mãi đến sau vụ scandal Watergate và sau khi Tổng thống Nixon buộc phải từ chức vào năm 1974, Quốc hội Hoa Kỳ mới thông qua một đạo luật về việc lưu giữ các tài liệu của nhiệm kỳ Tổng thống. Đạo luật có tên là Presidential Records Act, xem những hồ sơ lưu trữ đó là sở hữu của nhân dân.
Chiếu theo luật này, các tổng thống và nhân viên Nhà Trắng có nghĩa vụ lưu giữ mọi hồ sơ về các hoạt động, các cuộc họp, các quyết định và các chính sách của nhiệm kỳ tổng thống.
Phải sau ít nhất 5 năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ, công chúng mới được quyền tiếp cận các tài liệu lưu trữ này. Thời hạn bảo mật có thể kéo dài hơn nhiều năm đối với một số tài liệu tùy theo mức độ nhạy cảm của các tài liệu đó. Đối với các nhà sử học, dù sao đây là những tư liệu rất quý giá để họ hiểu được những hành động của một vị tổng thống, nhưng có nguy cơ là họ sẽ gặp một lỗ hổng khổng lồ trong kho hồ sơ lưu trữ về nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump. Tờ Washington Post ngày 5 tháng 12 vừa qua cho biết là nhiều hiệp hội tại Mỹ đang kiện tổng thống Donald Trump và đang báo động các cơ quan tư pháp và công luận về nguy cơ tài liệu lưu trữ về nhiệm kỳ của ông bị mất. Theo lời các hiệp hội này, để tránh nguy cơ gặp rắc rối với pháp luật sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ, chính quyền Trump có thể sẽ không lưu trữ một số tài liệu chính thức. Trước đó, ông Trump đã từng bị kiện vì ông không chịu lưu giữ bản ghi các cuộc gọi điện thoại và các cuộc họp giữa ông với một số lãnh đạo nước ngoài. Nhật báo Anh The Guardian ngày 17 tháng 9 vừa qua tiết lộ là 3 ngày trước khi rời Nhà Trắng, ông Donald Trump có thể đã cố tình xóa bỏ một số tài liệu của nhiệm kỳ tổng thống. Theo tờ báo này, một số nhân viên của ông kể lại là trước đây họ đã thấy Tổng thống Trump xé và vứt nhiều tài liệu, và sau đó họ đã phải mất không biết bao nhiêu thời gian để nhặt lại và dán lại. Trả lời hãng tin AP, ông Solomon Lartey, nguyên là một nhà phân tích hồ sơ lưu trữ của Nhà Trắng, cho biết các nhân viên của Tổng thống Donald Trump đã bảo ông đừng làm thế, nhưng ông vẫn cứ làm. Bản thân ông Lartey đã từng dán lại một bức thư của ông Chuck Schumer, lãnh đạo khối dân chủ ở Thượng viện, nói về tình hình chính trị căng thẳng do việc các cơ quan chính phủ phải đóng cửa.
Trong thời gian từ đầu năm 2017, khi bắt đầu nhiệm kỳ của Donald Trump cho đến giữa năm 2018, ít nhất có 10 tài liệu dường như đã bị xé bỏ và đã phải được dán lại.
Đáng lo ngại hơn nữa, Tổng thống Trump dường như cũng đã tịch thu bản ghi chép của thông điệp viên sau một cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hamburg, Đức vào năm 2017. Cuộc trao đổi này dường như đề cập đến việc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 để giúp nhà tỷ phú New York đắc cử, một dự án đã gây nhiều xáo trộn trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Bản ghi chép của thông dịch viên trong cuộc gặp giữa ông Trump với ông Putin vào năm 2018 ở Helsinki cũng đã gặp số phận tương tự, tức là không còn một dấu vết nào. Ông Trump thậm chí dường như còn đã quở trách luật sư của ông khi vị luật sư này ghi chép nội dung một cuộc họp về điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ. The Guardian trích lời ông Richard Inman thuộc hội sử gia quan hệ đối ngoại của Mỹ, ghi nhận là dưới thời Tổng thống Trump, việc lưu giữ các tài liệu không hề là một ưu tiên, mà chúng tôi có nhiều ví dụ cho thấy một số tài liệu đã bị che giấu hoặc tiêu hủy. Nhiều quan chức cao cấp của Nhà Trắng đã bị nhắc nhở sau khi dùng email riêng và điện thoại riêng cho các cuộc trao đổi chính thức. Cựu luật sư của Nhà Trắng Don McGahn đã nhiều lần gửi thư cho các quan chức cao cấp đó để nhắc lại những quy định cần phải tuân thủ. Cụ thể là nếu đã xài các tài khoản cá nhân cho các cuộc trao đổi chính thức, thì họ phải chụp lại màn ảnh và sao chép qua các tài khoản chính thức để được lưu giữ.
Theo The Guardian, hai hiệp hội lịch sử đã đệ đơn kiện để ngăn chặn việc phá hủy các email và các trao đổi chính thức qua các tài khoản cá nhân đó.
Do phe của ông Donald Trump vẫn cáo buộc có gian lận bầu cử và không công nhận chiến thắng của ứng cử viên Dân chủ Joe Biden, cho nên việc chuyển giao toàn bộ các tài liệu tổng thống cho cơ quan quản lý kho hồ sơ lưu trữ quốc gia theo nguyên tắc phải được hoàn tất trước ngày 20 tháng Giêng đã bị chậm trễ. Điều này càng làm tăng thêm nguy cơ các tài liệu của Nhà Trắng bị thất thoát. Ngay sau khi lên nắm quyền, ông Biden có thể sẽ tham khảo được các hồ sơ của người tiền nhiệm, nhưng không ai dám chắc là những tài liệu liên quan đến các thủ tục trốn thuế hay các cuộc điều tra về ông Trump sẽ còn nguyên vẹn. Ấy là chưa kể cũng như các tổng thống tiền nhiệm, ông Donald Trump có quyền áp đặt việc bảo mật một số tài liệu trong một thời hạn lên tới 12 năm. Vấn đề là cho dù nhiều hiệp hội đã đệ đơn kiện và dù nhiều người đã lên tiếng cảnh báo, ông Donald Trump cũng sẽ không bị nhiều hậu quả. Luật đúng là có quy định Tổng thống không thể tiêu hủy các tài liệu nếu chưa hỏi ý kiến chuyên viên lưu trữ quốc gia và chưa thông báo cho Quốc hội, nhưng luật lại không buộc Tổng thống phải nghe theo lời của chuyên viên lưu trữ, và như vậy nếu muốn, ông vẫn có thể tiêu hủy các tài liệu đó. Đồng ý là ngày nay thì đa số các tài liệu của nhiệm kỳ Tổng thống đều là các tài liệu điện tử, và theo các chuyên gia về lưu trữ hồ sơ, các hệ thống tin học có thể tự động lưu giữ phần lớn, nhưng không thể lưu giữ những tài liệu mà Nhà Trắng đã cố tình không đưa vào các hệ thống này. Theo trang mạng News 24, ngay từ tháng 12, các chỉ thị đã được gửi đến nhân viên thuộc nhánh hành pháp của Nhà Trắng, hướng dẫn cách thức bàn giao thiết bị và hồ sơ, nhưng ngay sau đó Tổng thống Trump đã hủy các chỉ thị đó vì ông vẫn phản đối kết quả bầu cử. Tuy vậy, một số nhân viên của Nhà Trắng đã lặng lẽ gọi điện cho cơ quan lưu trữ hồ sơ quốc gia để xin được hướng dẫn cách sắp xếp và chuyển giao các tài liệu. Như vậy có lẽ sẽ có nhiều điều về nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump mà công chúng không bao giờ được biết đến. Các sử gia sau này sẽ phải mất rất nhiều thời gian để làm tái hiện lịch sử của Nhà Trắng trong 4 năm đầy xáo trộn vừa qua.
RFI, la radio du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nhóm chuyên gia độc lập chỉ trích Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới không phản ứng nhanh để phòng ngừa đại dịch COVID-19. Cảnh sát Đức cảnh báo Berlin là điểm trung chuyển của các đường dây buôn người Việt Nam. Một ngày trước khi rời Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch ân xá khoảng 100 người. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Joe Biden và nghệ thuật tiếng Anh cho dù bị cản lực. Theo dòng thời sự, nguy cơ đối với các tài liệu lưu trữ về nhiệm kỳ Tổng thống Trump. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe trọng nghĩa điểm báo.
Điểm báo.
Chỉ còn một ngày nữa là Tổng thống bãi nhiệm Mỹ Donald Trump phải ra đi, nhường Nhà Trắng lại cho Tổng thống tân cử Joe Biden. Sự kiện được cả thế giới theo dõi dĩ nhiên đã làm tốn rất nhiều giấy mực của báo chí Pháp ra ngày hôm nay. Nổi trội nhất là báo Le Monde đã ra một phụ bản đặc biệt 12 trang, điểm lại những nét nổi bật về 4 năm cầm quyền của ông Trump. Mang tựa đề, thời luận về những năm của Trump. Phụ trang đặc biệt của Le Monde tập hợp một số bài thời luận hàng tuần tiêu biểu mà Gilles Le Paris, thông tin viên của tờ báo tại Washington, đã viết suốt từ năm 2017 đến nay về một nhiệm kỳ tổng thống mà nhật báo uy tín nhất tại Pháp không ngần ngại gọi là hỗn loạn.
Nhận định của Le Monde không một chút khoan nhượng, Donald Trump đã kết thúc nhiệm kỳ của mình trong sự cuồng nộ và hủy hoại. Sự kiện những người ủng hộ ông vì ông kích động đến cực điểm, xông vào chiếm điện Capitol hôm 6 tháng Giêng năm nay sẽ được lưu lại như một biểu tượng của 4 năm đã làm rung chuyển nền dân chủ Mỹ.
Giống như một quyển sử biên niên thu nhỏ, phụ trang của Le Monde bắt đầu bằng năm 1/2017, với bài viết đầu tiên ngày 29 tháng Giêng mang tựa đề Tuần lễ đầu tiên đầy sôi động của Tổng thống Trump. Trong đó, thông tin viên Pháp đã ghi nhận những yếu tố xuyên suốt trong toàn bộ nhiệm kỳ của vị Tổng thống vừa nhậm chức, chỉ quan tâm đến việc làm hài lòng các cử tri đã bầu cho mình, chứ không phải là cho toàn dân Mỹ, nhân lên gấp bội lượng sắc lệnh được ban hành và chỉ trích các phương tiện truyền thông chính thống, thường rất phê phán đối với ông. Phụ trang Le Monde kết thúc với bài viết ngày 10 tháng Giêng vừa qua, mang tựa đề Tổng thống Trump năm 4, sự sụp đổ cuối cùng. Trong đó, nhà báo Pháp nhấn mạnh, với các sự kiện trên đồi Capitol, Donald Trump, người từng hứa sẽ khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ, đã tự gây ra cho mình một nỗi ô nhục tồi tệ nhất. Đọc lại những bài viết về 4 năm cầm quyền của ông Trump, người ta có cảm giác như đã sống qua một thời điểm chính trị dồn dập dưới sự dẫn dắt của một tổng thống luôn trong tình trạng nóng hừng hực. Sự kiện ông Trump ca ngợi người tiền nhiệm Andrew Jackson 1829-1837, được coi là tổng thống dân túy đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, người đã được một đám đông cuồng nộ đưa vào Nhà Trắng sau khi hầu như đã phá hủy hoàn toàn tòa nhà, đã có âm hưởng hoàn toàn mới kể từ ngày 6 tháng Giêng vừa qua, ngày mà người ủng hộ ông Trump xông vào làm loạn tại Quốc hội Mỹ. Theo Le Monde, những bài thời luận đã phác họa ra chân dung của một tổng thống tự coi mình là một thiên tài rất ổn định, từ ngữ trong nguyên văn. Một người xin trích, không thể lắng nghe tiếng nói của ai khác ngoài tiếng nói của chính mình hoặc của những kẻ xu nịnh nhất, và đã nhanh chóng tự nhốt mình trong sự phủ nhận thực tế như để tự bảo vệ mình.
Tuy nhiên, đối với Le Monde, đằng sau bề ngoài đó, thực ra ông Trump có một chiến lược rõ ràng, đó là biến quyền hành pháp thành một quyền hạn tổng thống được tăng cường vì lợi ích duy nhất của Donald Trump và những người theo ông.
Dường như không ai có thể ngăn cản con người luôn cho mình ở bên trên luật pháp. Các thành viên đảng Dân Chủ đã phải khó khăn điều chỉnh hoạt động đối lập của mình dù nắm được Hạ viện. Còn đối với những người trong đảng Cộng Hòa, nếu ban đầu họ tin rằng họ có thể khiến ông Trump ôn hòa hơn khi ông tiếp xúc với các định chế của Mỹ, thì những người này đã nhanh chóng thi nhau tỏ thái độ phục tùng, khiếp sợ trước ý tưởng bị ông Trump loại bỏ bằng một loạt tin nhắn Twitter. Một bài thời luận đã chạy tựa sự im lặng hèn nhát. Nhận xét chung của Le Monde rất nghiêm khắc. Năm 2016, ông Trump đã được bầu trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, ngay cả khi đối thủ Hillary Clinton đã thắng ông về số phiếu phổ thông. Chiến thắng đó đã cho phép Đảng Cộng Hòa nắm tất cả quyền lực với sự kiểm soát Thượng viện và Hạ viện, cũng như củng cố đa số bảo thủ trong tòa án tối cao. 4 năm sau, ông Trump đã mất tất cả, ngoại trừ tòa án, và người tự nhận là kẻ chiến thắng, The Winner, đã kết thúc như một kẻ thua cuộc cay cú và cuốn theo mình hình ảnh của một nước Mỹ bị ông hy sinh.
Cũng làm tổng kết về 4 năm cầm quyền của ông Trump, nhật báo Pháp Le Figaro đã thử tìm hiểu về tình trạng bức tường mà ông Trump hằng mơ ước và cái đã được xây dựng.
Vào năm 2016, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump bắt đầu không ngừng cổ vũ cho việc xây dựng bức tường bê tông tuyệt đẹp để tách biệt một cách cụ thể Mexico khỏi Hoa Kỳ. Một cách vĩnh viễn để bảo vệ người Mỹ khỏi bọn tội phạm bạo lực, khỏi làn sóng ma túy và sự gia tăng của các đoàn lữ hành di dân. Ông Trump đã đưa ra 3 lời hứa. Bức tường sẽ kéo dài suốt 3.144 km biên giới từ Thái Bình Dương đến Vịnh Mexico, chi phí xây dựng của nó sẽ là 8 tỷ đô la, tối đa là 12 tỷ đô la. Những người đóng thuế Mỹ sẽ không phải chi trả. Ông Trump nói sẽ buộc chính quyền Mexico tài trợ cho việc xây dựng. 4 năm sau, vài hôm trước ngày Joe Biden nhậm chức và bước vào Nhà Trắng, bức tường thành nổi tiếng được ghi lại là gì? Trước tiên, nó không phải bằng bê tông. Không có nguyên mẫu nào trong số 7 nguyên mẫu được làm bằng vật liệu này, được dựng lên với sự phô trương lớn vào năm 2017 ở California, đã thông qua được thử nghiệm để chứng minh tính bất khả xâm phạm của chúng. 2 năm sau, các mẫu này đã bị phá bỏ, do đó bức tường chủ yếu sẽ vẫn là một loại hàng rào làm bằng cột cao hoặc tấm thép được gia cố ở những vị trí chiến lược nhất định bằng dàn dây kẽm, dây thép gai, camera giám sát, ánh sáng, bộ phận cảm biến, v.v. Sau đó, trong số 727 km hàng rào bổ sung mà ông Donald Trump nói rằng đã xây dựng, chỉ có 76 km được dựng lên ở những nơi trước đây không có hàng rào nào cả. Những đoạn khác đều là được dùng để thay thế cho các cấu trúc đã có nhưng đã cũ kỹ. Cuối cùng, về chi phí lên tới 15 tỷ đô la cho đến nay, cho 40% biên giới phía Nam được an toàn so với 1.050 km hàng rào được đặt từ năm 2007 đến năm 2015, phải nói là thực sự ít hoành tráng hơn và ít phức tạp hơn theo số liệu của Hải quan và lực lượng bảo vệ biên giới. Và như mọi người chờ đợi, Mexico đã không tài trợ một xu nào.
Dù nói nhiều đến nước Mỹ, nhưng các tờ báo lớn tại Pháp hôm nay lại không dành tựa chính trang nhất cho hồ sơ này, mà chủ yếu nói về nước Pháp. Le Monde chạy tựa chính trang nhất về tình hình chính trị, đề cập đến các xu hướng ly khai, một dự luật gây chia rẽ.
Tờ báo ghi nhận sự kiện, một ủy ban đặc biệt của Quốc hội Pháp hôm qua đã bắt đầu xem xét bản dự luật về củng cố việc tôn trọng các nguyên tắc của nền Cộng hòa, với 1.721 đề nghị sửa đổi đã được đệ trình. Một con số dự báo những tranh cãi nảy lửa. Điều đáng chú ý theo Le Monde là một số dân biểu thuộc Đảng Cộng hòa Tiến bước đang cầm quyền đã muốn đưa vào văn bản luật một số điều khoản nhằm nghiêm cấm việc trùm khăn choàng Hồi giáo tại những nơi công cộng. Những ý kiến đã được cánh hữu và cánh cực hữu ủng hộ. Bên cạnh đó, tranh luận cũng sẽ rất gay gắt trên điều 21 của dự luật, quy định việc bắt buộc phải cho con em đến trường và hạn chế việc giáo dục tại gia. Một điều khoản chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của các dân biểu cánh hữu trong đảng những người Cộng hòa. Một vấn đề khác sẽ gây tranh cãi, đó là các biện pháp chống truyền bá tư tưởng thù hận trên mạng, được soạn thảo sau vụ nhà giáo Samuel Paty bị một phần tử Hồi giáo cực đoan hạ sát. Các biện pháp này sẽ làm dấy lên tranh cãi về vấn đề quyền tự do ngôn luận.
Le Figaro dành tiết trang nhất cho COVID-19, nhưng lưu ý đến nỗi chán nản của sinh viên, nêu bật tình trạng đại dịch đã buộc họ dành cả thời gian sau màn hình máy tính. Bị tước đoạt những gì làm nên điều hứng thú của những năm học đại học, giới trẻ cảm thấy mệt mỏi.
Theo Le Figaro, trên mạng xã hội, các sinh viên tự đặc biệt danh cho mình là những con ma. Một cô gái trẻ tâm sự trong bức thư gửi cho Tổng thống Emmanuel Macron rằng cô có cảm giác đã chết. Bị buộc từ khi bắt đầu có đại dịch phải sống ẩn dật trong phòng thuê hoặc ở nhà cha mẹ, không có buổi học nào, không giảng đường, không thư viện, không công việc vặt, không tiệc tùng, không nếp sống văn hóa. Các sinh viên không còn có thể chịu đựng được sự đơn điệu này nữa. Trong cuộc họp báo mới đây, Thủ tướng Jean Castex dường như đã cho thấy rằng ông đã đo lường được nỗi hoang mang thất vọng này. Trong vòng một tuần, sinh viên năm thứ nhất sẽ có thể tham gia các buổi hướng dẫn theo nhóm được chia đôi. Và trong khi họ yêu cầu trở lại điều kiện học hành bình thường, họ được hứa hẹn sẽ có thêm nhiều nhà tâm lý học đến với họ.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Nghĩa. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. 4 năm nhiệm kỳ Donald Trump chưa có dấu hiệu kinh tế Mỹ, Rage Again, Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-François Bourtin, cộng tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Pháp.
Tạp chí Kinh tế. Sau 4 năm nhiệm kỳ Tổng thống, chính sách kinh tế của nhà tỷ phú New York Donald Trump là một chuỗi dài những thất bại. Thưa quý thính giả và các bạn, từ thủ đô Washington, chuyên gia kinh tế Jean-François Bourtin thuộc Viện Nghiên cứu IFRI của Pháp đã nhận định như trên vào lúc mà Nhà Trắng đổi chủ.
ngày 20 tháng Giêng 2021, chính quyền Trump trao lại quyền lực cho Joe Biden vào lúc mà vẫn có trên dưới 3.000 người Mỹ thiệt mạng hàng ngày vì COVID-19 và hàng tuần có thêm gần 1 triệu người phải ghi danh tìm việc làm. GDP của Hoa Kỳ trong năm 2020 giảm 2,4% theo tổng kết của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ. Kinh tế gia Jean-François Boitin, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế IFRI, một người sống và công tác từ lâu năm tại thủ đô Washington, lần lượt phân tích về những thất bại kinh tế chồng chất của chính quyền Trump. RFI Việt ngữ từng có dịp mời ông Boitin đánh giá về chính sách thương mại của Tổng thống Trump trong cuộc đọ sức với Trung Quốc, và theo chuyên gia Pháp này thì đây là một trận chiến bất phân thắng bại, nhưng nhờ đại dịch COVID-19, Trung Quốc đã chiếm được ưu thế rõ ràng. Thâm hụt mậu dịch của Mỹ với phần còn lại trên thế giới ở đầu nhiệm kỳ Tổng thống Trump đang từ 502 tỷ đô la đã nhảy vọt lên đến gần 900 tỷ tính đến những ngày cuối cùng của năm 2019. Tạp chí lần này xin được tập trung vào những vấn đề đối nội của kinh tế Mỹ, nợ công của Hoa Kỳ trong 4 năm dưới chính quyền Trump đã tăng mạnh. Điều đáng nói hơn cả như kinh tế gia Boitin ghi nhận là chính phủ đã rót thêm rất nhiều tiền của vào cỗ máy kinh tế, thế nhưng chủ yếu là để phục vụ một số ít.
Bilan économique contrasté. Il est contrasté dans le calendrier même.
Ông Donald Trump để lại nền kinh tế Mỹ với nhiều nét tương phản về toàn cảnh. Nét tương phản thứ nhất liên quan đến trình tự thời gian. Năm 2019, kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu tăng trưởng chậm lại, đặc biệt là ngành công nghiệp do tác động từ chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Virus Corona làm tiêu tan những thành tích đạt được trong 3 năm 2017, 2018 và cho đến cuối năm 2019. Trong quý 2 năm 2020, 22 triệu việc làm bị xóa sổ. Sau đó tình hình có khả quan hơn, nhưng cho đến cuối năm thì vẫn có đến 10 triệu người lao động bị mất việc. Đây là một trong những lý do khiến Donald Trump thất cử hồi tháng 11 vừa qua. Nét tương phản thứ hai là chính sách kinh tế của ông Trump đã đẩy chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ lên cao ngoài mong đợi, nhưng chỉ làm giàu cho một số ít người dân Mỹ. Trong khi đó, những người lao động trong ngành giải trí, dịch vụ nhà hàng, khách sạn mới là những thành phần cần được giúp đỡ, vì với đồng lương vốn đã ít ỏi, và về mặt kinh tế, họ là nạn nhân trực tiếp của đại dịch COVID-19.
Tháng 12, 2017, chính quyền Trump đã công bố kế hoạch cải tổ thuế khóa với tham vọng giảm 1.400 tỷ đô la thuế cho các doanh nghiệp và tư nhân trong 10 năm, hạ 9 điểm thuế doanh nghiệp để kích thích đầu tư và tạo thuận lợi cho khu vực sản xuất tuyển dụng nhân viên. Tuy nhiên, theo chuyên gia Jean-François Boitin, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, chương trình giảm thuế đầy tham vọng đó đã bơm thêm mãi lực cho những ông chủ nhà giàu và những hộ gia đình có thu nhập từ 500.000 cho đến 1 triệu đô la một năm. Chuyên gia Pháp nhìn nhận kế hoạch này đã tạo ra tăng trưởng cho kinh tế Mỹ trong những năm 2018 và hết 2019. Dù vậy, điều đáng tiếc là biện pháp tốn kém nói trên đã ưu đãi các công ty lớn nhiều hơn cả. Ngoài ra, Mỹ đã thất bại trong mục đích dùng đòn thuế khóa để nhử các doanh nghiệp đầu tư trở lại trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Effectivement, les entreprises ont bénéficié de la réforme fiscale 2017.
Đúng là chính sách cải tổ về thuế khóa hồi 2017 đã có lợi cho doanh nghiệp Mỹ. Mục tiêu của chính quyền Donald Trump rất rõ ràng, đó là khuyến khích khu vực sản xuất đầu tư và nhất là đầu tư trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Mục tiêu này đã hoàn toàn không đạt được. Về các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp đối phó với khủng hoảng COVID-19, thì phần lớn các quyết định của chính phủ nhằm rót tiền cho các doanh nghiệp lớn và đã bỏ quên các công ty vừa và nhỏ. Trong khi đó, thì chính doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ mới là nguồn tuyển dụng lao động. Một lần nữa, chính sách kinh tế của Donald Trump đã không đủ sức để đem lại những kết quả mong muốn.
Ngay từ những ngày đầu bước chân vào Nhà Trắng, nhà tỷ phú địa ốc New York Donald Trump đã tuyên bố nâng cấp hạ tầng cơ sở phải là một ưu tiên. Thế nhưng mãi đến 2 năm sau, Washington mới thông báo kế hoạch 1.500 tỷ đô la để trùng tu từ cầu đường cho đến trường học, bệnh viện, v.v. trước cuộc tranh cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Vào mùa thu năm ngoái, ông Trump lại thông báo thêm một kế hoạch đầu tư quy mô nữa trị giá 2.000 tỷ đô la cũng nhằm mục đích này. Thế nhưng trong 4 năm qua, tình trạng hạ tầng cơ sở của Mỹ có khả quan hơn hay không? Hai chương trình tái thiết cơ sở hạ tầng đồ sộ nói trên tới nay chỉ có trên giấy tờ. Jean-François Boitin nêu lên một thí dụ cụ thể.
La réponse est claire, zéro. Rien. C'était en fait...
Câu trả lời rõ ràng là zéro, không có một cái gì hết. Đúng là Nhà Trắng đã khẳng định là đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng là một ưu tiên, nhưng rồi không còn mấy ai nhắc đến điều này nữa. Thị trường của thành phố Dayton ở bang Ohio cách này vài ngày đã tuyên bố, thay vì tổ chức hàng năm sự kiện mang tên một tuần lễ vì cơ sở hạ tầng, chính phủ nên bỏ vốn vào những dự án cụ thể. Chính quyền Donald Trump đã trưng ra mục tiêu này, nhưng rốt cuộc lại không làm gì hết.
Một thất bại khác cũng ê chề không kém là tham vọng của ông Trump để làm sống lại nền công nghiệp than đá ở Mỹ và phát triển năng lượng hóa thạch tại Hoa Kỳ, vì hai mục tiêu này mà Nhà Trắng đã không ngần ngại bội ước với thế giới về những cam kết để bảo vệ môi trường. Có điều tham vọng về năng lượng của ông Trump đã vấp phải thực tế phũ phàng về giá cả than đá càng lúc càng bị năng lượng sạch cạnh tranh và để làm sống lại các nhà máy. Thì giới trong ngành cần bảo đảm thu hồi được vốn đầu tư trong ít nhất thời gian 30 năm sắp tới, nhưng đấy là một điều hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát của chính quyền Trump. Tương tự như vậy, nền công nghiệp khai thác dầu đá phiến ở Mỹ, dù có được chính phủ hỗ trợ, cũng đã không được bình yên trong 4 năm vừa qua, đó là chưa kể virus corona đã làm tê liệt một phần lớn các ngành hàng không, giao thông trên toàn cầu, giảm nhu cầu tiêu thụ của các nhà máy, v.v. Về nông nghiệp, trong 3 năm liên tiếp, chính phủ đã phải tung ra những gói hỗ trợ trị giá 8,5 rồi 14 tỷ và gần đây nhất là 19 tỷ đô la để cứu nguy các nông gia Hoa Kỳ. Một phần lớn các khoản tiền nói trên là nhằm đền bù thiệt hại do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và các đòn trừng phạt lẫn nhau gây nên. Điều đó không cấm cản tính từ 2011 đến 2018. Trên toàn nước Mỹ đã có khoảng 100.000 các doanh trại bị khai tử, hơn 50% phần còn lại thì đang trong cảnh nợ nần. Cuối cùng, hai chỉ số cho thấy thất bại trong chính sách kinh tế của ông Trump, đó là thống kê về bộ chi ngân sách và mức nợ càng lúc càng lớn của Mỹ trong 4 năm qua. Donald Trump đã bước chân vào Nhà Trắng với thâm hụt ngân sách của chính quyền liên bang là 587 tỷ đô la và ông ra đi vào lúc mà con số này đang ngấp nghé ngưỡng 3.000 tỷ. Trong vỏn vẹn một nhiệm kỳ duy nhất dưới tác động của COVID-19, tổng nợ công tại Mỹ đang từ 19.000 tỷ đô la bị đẩy lên thành 27.000 tỷ trong năm 2020. Nhưng về điểm này, chuyên gia kinh tế Jean-François Boitin, Viện IFRI của Pháp, lại không đặc biệt tỏ ra quan ngại. Ông giải thích vì sao.
Toutes les administrations républicaines s'étaient déjà conclues avec une enveloppe de la.
Tất cả các chính quyền bên Đảng Cộng hòa đều kết thúc nhiệm kỳ với một mức nợ công tăng vọt. Đảng này thường chỉ trích mạnh mẽ các chương trình chi tiêu công cộng tốn kém khi họ ở về phía đối lập, nhưng lại tỏ ra dễ dãi hơn nhiều khi họ điều hành đất nước. Chính quyền Donald Trump không phải là một ngoại lệ. Hơn nữa, ông Donald Trump luôn khoe khoang là với kinh nghiệm của một doanh nhân trong ngành địa ốc, ông thực sự là vua trong việc quản lý các khoản chi tiêu. Nợ công của Hoa Kỳ đã tăng vọt, nhất là do tác động của dịch COVID-19. Trên thực tế, cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều đồng tình trong việc tăng ngân sách. Ngoài ra thì toàn thể các chuyên gia kinh tế, bất luận thuộc trường phái nào, cũng đều đồng ý về một điểm. Đó là với lãi suất ngân hàng rất thấp như hiện nay, không cần phải bận tâm về chuyện nợ nần chồng chất. Cái mà giới trong ngành lo ngại là khi đi vay nợ, ta phải trả lãi cao. Phí tổn tài chính đó đè nặng lên ngân sách của nhà nước. Nhưng hiện tại kịch bản này hoàn toàn không xảy ra, do lãi suất của ngân hàng tại Mỹ đang ở số âm. Trong hoàn cảnh đó, ngay cả trường hợp mức nợ của Mỹ có tăng thêm 10% một năm cũng không hề hấn gì. Thậm chí ở thời điểm này, cho dù mức nợ của chính quyền liên bang là nhiều hơn trước, nhưng phí tổn ngân hàng thấp hơn nhiều so với cách này 10 hay 20 năm về trước. Khuynh hướng này sẽ còn kéo dài thêm trong trung hạn. Thành thử ưu tiên của tất cả mọi người giờ đây là làm thế nào để nhanh chóng vực dậy cỗ máy kinh tế của Hoa Kỳ, đồng thời cố gắng thu hẹp những bất bình đẳng trong xã hội càng lúc càng lớn.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề vụ ông Nguyễn Đức Chung bị thất sủng vì sớm bộc lộ tham vọng lớn. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Benoît de Triglaudé, giám đốc khu vực châu Phi châu Á Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử kín ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và ba bị cáo khác vì tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước trong vụ án công ty Nhật Cường. Hội đồng xét xử Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt ông Chung 5 năm tù. Theo thông tin của đài VTV, Đây là một hình phạt dưới khung so với cáo trạng truy tố, nhờ nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhiều ông Trung được các cấp khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có tiền sử bị bệnh ung thư. Ngoài chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Đức Trung từng là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên phó bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên bí thư Ban cán sự Đảng. Ngày 17 tháng 12 năm 2020, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ông Nguyễn Đức Trung ra khỏi Đảng. Tại sao ông Trung lại ngã ngựa trong thời gian ngắn đến như vậy? Nhà nghiên cứu Benoît de Treclode, giám đốc khu vực châu Phi, châu Á, Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp đưa ra một số nhận định, đồng thời giải thích tại sao ông quan tâm đến chủ đề này trong buổi phỏng vấn ngày 7 tháng 1 năm 2021 với RFI tiếng Việt. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Treclode, đường thăng tiến của ông Nguyễn Đức Trung hơi khác so với nhiều quan chức Việt Nam khác. Làm thế nào mà một nhân vật không xuất thân từ chính giới lại có thể giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội?
Đúng như vậy, ông Nguyễn Đức Trung là một nhân vật nổi tiếng nhờ sự nghiệp công an. Ông được đào tạo tại Học viện Cảnh sát nhân dân từ năm 1985 cho đến năm 1990. Sau khi tốt nghiệp, ông có được một chặng đường vô cùng ưu tú, cứ hai năm lại được thăng chức một lần. Từ những năm 2010 thì đúng là đường thăng tiến của ông Trung bỗng như phi mã. Ông được bầu làm đại biểu Quốc hội vào năm 2011. Sau đó trong nhiều năm, ông luôn giữ những vị trí quan trọng trong vòng ảnh hưởng của Thủ tướng thời đó. Cần phải biết là đường thăng tiến của ông Nguyễn Đức Trung liên hệ rất chặt chẽ với nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Giờ chẳng có gì là bí mật khi nói rằng ông Nguyễn Đức Trung nhờ vào mạng lưới của ông trong Bộ Công an là một người có thể rất có ích cho cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và đường thăng tiến của ông Trung rõ ràng là liên quan đến việc được Thủ tướng thời đó bảo vệ.
Vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc, khoan thăm dò trong vùng biển của Việt Nam vào năm 2014, đã làm dấy lên làn sóng phản đối, biểu tình, thậm chí là bạo động ở Việt Nam. Ban đầu một số cuộc biểu tình ôn hòa ở Hà Nội có thể được nói là nhắm mắt làm ngơ, nhưng sau đó đã bị giải tán và cấm triệt để. Ông Nguyễn Đức Trung làm Giám đốc Công an Hà Nội trong giai đoạn này trước khi trở thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Vậy nên hiểu sự kiện này như thế nào?
Alors traditionnellement au Vietnam, le ministère de la sécurité publique est un acteur de poids en fait dans la vie politique vietnamienne.
Bộ Công an là một thành phần có trọng lượng trong đời sống chính trị ở Việt Nam. Vài tháng trước Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 vào tháng Giêng năm 2016, chúng ta thấy là bên trong bộ máy quyền lực Việt Nam đã có sự đối đầu giữa nhiều quan chức trong Bộ Công an với quan chức bên phía Bộ Quốc phòng và những cơ quan khác của nhà nước. Với việc ông Nguyễn Phú Trọng giành chiến thắng tại Đại hội Đảng năm 2016, Bộ Công an đã chiếm được một vị trí vượt trội trong nội bộ chính quyền Việt Nam. Chúng tôi quan sát thấy có sự tăng cường cũng như đối thoại về hợp tác ngành giữa Bộ Công an Việt Nam và phía Trung Quốc. Vì thế, để tránh đi quá xa và chỉ dựa vào những phân tích những điểm trao đổi này, có thể là vấn đề Trung Quốc phần nào đó đã được xử lý theo hướng hợp tác và tăng cường hợp tác an ninh. Thông thường tại Việt Nam, Bộ Công an đại diện cho phe cứng rắn, ủng hộ việc duy trì và tăng cường quan hệ với chính quyền Trung Quốc.
Đường thăng quan của ông Trung lên như diều gặp gió, vậy những lý do nào có thể giải thích cho việc ngôi sao đang lên này lại bị thất sủng chỉ ít tháng trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 diễn ra từ ngày 25 tháng Giêng năm 2021?
Alors, on pourrait également dire que la personnalité de Nguyễn Đức Trung était très appréciée.
Có thể nói rằng con người cá tính của ông Nguyễn Đức Trung được đánh giá cao vì đầu óc lãnh đạo, sự năng động, thực dụng, phần nào đó cởi mở với các đối tác. Nhưng song song vào đó, tính cách có thể nói là bộc lộ rõ đó, không được hoàn toàn ủng hộ trong guồng máy chính trị cũng như trong Bộ Công an. Từ điểm này, nhiều người, nhiều nhà phân tích cho rằng ông Trung có những tham vọng trực tiếp liên quan đến Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13, với khả năng nhắm đến vị trí Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, vẫn những nhà phân tích trên có lúc nhắc đến sự cạnh tranh quyết liệt với ông Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương, người phản đối kịch liệt những tham vọng của ông Trung. Qua đó có thể thấy rất rõ sự cạnh tranh chính trị và những vị trí chủ chốt, cũng như việc ông Trung bị thất sủng. Một điểm khác là tại hội nghị lần thứ 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, diễn ra vào giữa tháng 5 năm 2020. Ông Nguyễn Đức Trung vẫn còn là một trong những ứng cử viên sáng giá vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản,
và tham vọng của ông ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Công an được nghiêm túc cân nhắc. Do đó, vấn đề ở đây chính là tham vọng và sự cạnh tranh vào các vị trí chủ đạo.
Il y a vraiment une question d'ambition et de rivalité pour des postes aussi visibles qui devenaient clés.
Ông Nguyễn Đức Trung bị kết án 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường, nên hiểu thế nào về việc phiên tòa diễn ra ngày 11 tháng 12 năm 2020, chỉ cách đại hội đảng chỉ có một tháng rưỡi?
À nouveau, en fait, la vie politique vietnamienne à l'approche de ces grandes réunions que représente le congrès du Parti communiste vietnamien donne lieu à toute une série de rivalités.
Cần phải nhắc lại một lần nữa là đời sống chính trị ở Việt Nam cứ đến gần đại hội đảng là nảy sinh hàng loạt cạnh tranh và quan hệ phức tạp giữa các phe phái khác nhau. Rõ ràng là ông Nguyễn Đức Trung từ lâu nổi tiếng là một trong những người được cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng che chở, không chỉ có các bạn bè trong chính quyền mới kể từ năm 2016, khi những tham vọng của cựu Thủ tướng bị dàn lãnh đạo hiện nay chặn đứng lại. Sự cạnh tranh âm ỉ khi tới gần kỳ Đại hội Đảng Cộng sản rõ ràng là rất quan trọng. Việt Nam có câu ngạn ngữ điệu hổ ly sơn. Đây chính là những gì diễn ra trong 6 tháng vừa qua, từ lúc ông Nguyễn Đức Trung là một nhân vật trung tâm trong thế giới quyền lực được đề cao với việc thăng tiến nhanh chóng, cho đến khi ông ta bất thình lình ngã ngựa 6 tháng sau đó. Đây là điểm đáng quan tâm. Tôi muốn nói thêm một điểm nữa, đó là đội ngũ trợ lý cho những người thay thế ông Trung làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kể từ tháng 10 năm 2020 lại là những người từng rất thân cận với ông Trung. Nếu đúng là việc ông Nguyễn Đức Trung bị thất sủng thực sự có liên quan đến những vụ việc nghiêm trọng và tiêu cực cho ông ấy, thì không dễ gì mà đội hình thân cận của ông Trung lại có thể giữ những vị trí quan trọng như thế trong đội ngũ mới. Đây là yếu tố cần phải xem xét. Theo tôi, sự thất sủng này thực sự chỉ là thời thế và có lẽ sẽ được xem xét phần nào trong những tháng, những năm tới.
Có nghĩa là ông Nguyễn Đức Trung trả giá do bộc lộ quá rõ tham vọng của mình.
Très clairement, Nguyễn Đức Trung paye pour ses ambitions ouvertes. Au Vietnam, on fait souvent de la politique en se cachant.
Rõ ràng là Nguyễn Đức Trung trả giá cho những tham vọng lộ rõ của ông ấy. Thông thường ở Việt Nam, người ta làm chính trị theo cách kín đáo và tránh gây đố kỵ, bộc lộ rõ. Chúng ta vẫn nhớ rằng cá tính của Nguyễn Tân Dũng đã gây bất ngờ trong đời sống chính trị Việt Nam. Vì ông Dũng là người vô cùng cởi mở, nhiều người đã chỉ trích ông về tính cách này, cũng như cách làm chính trị mới ở Việt Nam. Trong trường hợp của Nguyễn Đức Trung, người ta cảm thấy đó là một chính trị gia trẻ, đầy tham vọng, được thăng chức rất nhanh, vừa được đánh giá cao về sự năng động, về mặt cởi mở, nhưng điểm này lại không được nhất trí hoàn toàn.
Ông là một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Tại sao ông lại quan tâm đến vụ Nguyễn Đức Trung ạ?
Il y a rien de secret. D'abord, chercheur, en fait, travaillant sur une aire culturelle particulière, l'Asie.
Chẳng có gì là bí mật cả. Trước tiên với tư cách là nhà nghiên cứu về một khu vực địa lý đặc biệt như châu Á, Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ, đồng nghiệp của tôi cũng như tôi đều quan tâm đến các kỳ bầu cử đánh dấu đời sống chính của đất nước mà chúng tôi nghiên cứu, như gần đây là cuộc bầu cử ở Mỹ. Trong trường hợp của Việt Nam, thì kỳ bầu cử diễn ra trong Đại hội Đảng Cộng sản được tổ chức 5 năm một lần. Do đó, với tư cách là một nhà phân tích về quốc gia này, công việc của tôi là tìm hiểu những sự xuất hiện mới hay sự thất sủng đối với một số chính trị gia, những người sẽ dẫn dắt đời sống chính trị của một nhà nước, ví dụ như cho 5 năm tới trong trường hợp của Việt Nam. Không có gì là tò mò thái quá ở đây cả, mà chỉ là quan tâm đến việc cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bị thất sủng, và cần nhắc lại là điều này có thể chỉ là thời thế do những tham vọng chính trị vào thời điểm đó của ông Trung, như ông vẫn khẳng định. Điều thú vị là hiểu được trong đời sống chính trị Việt Nam, con đường sự nghiệp được hình thành như thế nào, cũng như bị tiêu tan như thế nào.
Dans la vie politique de ce pays, les gens et les carrières se font et se défont.
Theo RFI tiếng Việt, xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Benoît de Tréglode, giám đốc khu vực châu Phi, châu Á, Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp.
RFI, la radio du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nhóm chuyên gia độc lập chỉ trích Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới không phản ứng nhanh để phòng ngừa đại dịch COVID-19. Cảnh sát Đức cảnh báo Berlin là điểm trung chuyển của các đường dây buôn người Việt Nam. Một ngày trước khi rời Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch ân xá hàng loạt. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Joe Biden và nghệ thuật tiếng nhanh cho dù bị cản lực, theo dòng thời sự, nguy cơ đối với các tài liệu lưu trữ về nhiệm kỳ Tổng thống Trump. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, tạp chí Xã hội tuần này sẽ nói về chủ đề điều tra về nguồn gốc đại dịch COVID-19, Bắc Kinh dè chừng nhưng hé mở cánh cửa hợp tác trước khi phái đoàn quốc tế tới Vũ Hán, Trọng Thành phụ trách. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafa Phone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.